chúng, là hôm nay là sáng chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2015. Một lần nữa có quà được đến thành phố Montreal nói chung để thăm tất cả quý đồng hương Phật tử ở vùng này. Và lời đầu tiên có quà kính vấn an sức khỏe quý vị, mong quý vị được an vui. Hôm nay quý vị có khỏe không? Đi đường có bị lạc không? Và tối có lên chùa Trường Thủy không? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 9, cũng là ngày rằm tháng 8, tức là đúng ngay ngày rằm Trung Thu. Cái lễ Trung Thu nó bắt nguồn từ Trung Quốc, từ thời nhà Đường, do vua Đường Minh Hoàng ông đề nghị. Riêng đối với Việt Nam thì cái lễ này nó đặc biệt hơn, là bởi vì sau một cái mùa gặt hái thu hoạch thì các vị làm vườn làm nông thường nhớ nghĩ đến cái ơn đức của đất trời. Chữ đất trời mà ông bà chúng ta thường nói không phải là một ông trời, ông đất nào, mà rõ ràng là do thiên nhiên. Chữ trời đất mà người Việt Nam chúng ta dùng có tính cách chung, nghĩa là cảm tạ thiên nhiên. Do có mây, có mưa, có nắng, cho nên làm cho đất đai màu mỡ. Nhờ đất đai màu mỡ cho nên ruộng vườn chúng ta tốt. Nhờ ruộng vườn tốt cho nên người dân có được một đời sống thoải mái. Vì vậy cho nên sau một mùa gặt hái thì người dân, người nông dân nhớ nghĩ đến thiên nhiên đất trời, cho nên mới làm một cái lễ tạ. Và người ta đã làm ra hai thứ bánh, hình tròn, hình vuông, tượng trưng cho trời đất để người ta tạ. Và sau suốt một năm dài làm vườn, làm ruộng, thì đôi khi cha mẹ không có thời gian chăm sóc cho con cái. Bây giờ được gặt hái rồi thì mình nên mua sắm cho con cái, sẵn cái dịp nó cũng tụ trường, mua quần áo mới, mua tập vở mới. Cho nên cái ngày đó các em nhỏ nó vui giống như Tết của nó. Cho nên tiếng Việt Nam chúng ta gọi là Tết Nhi Đồng. Cái chữ Tết Nhi Đồng này chỉ có tiếng Việt mình mới có. Chỉ có người Việt mới có cái Tết Nhi Đồng, đó là Tết cho trẻ em. Và mình mua quần áo mới, rồi làm lồng đèn, nói chung thì các em nhỏ nó vui. Mà hồi nhỏ mà thật sự là mình rất là vui, tại vì Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ là Tết mình mới được mặc quần áo mới. Mặc đúng 3 ngày Tết thôi, tới mùng 4 là bị lấy lại, giặt cơ ý rồi cất vô tủ, năm tới mặc tiếp. Mà Hòa nhớ là có một bộ đồ mặc mấy năm trời không quay, tại vì không lớn lắm. Hồi Pháp Hòa qua Canada, Pháp Hòa 12 tuổi, Pháp Hòa nhớ rất rõ là đi bác sĩ để mà là mình nhớ tới đó, đi gặp bác sĩ để mà bác sĩ làm hồ sơ cho mình được trong hồ sơ bác sĩ này kia. Ông để Pháp Hòa lên cái cân, ông nói hàng nhỏ là 21 kg, 12 tuổi là 21 kg, 48 pound. Mà nhờ đậu hũ mà lên tới vậy. Cho nên ăn chay không có mất sức, quý vị đừng có lo. Chỉ khi nào mình cứ ăn không có đúng cách thì sức mình mới mất. Và ăn cực khổ, cho nên cái chữ cực khổ là cực từ cái cách ăn, cái cách nghĩ của mình kêu là cực khổ. Chẳng hạn như mình cứ quan niệm ăn chay là phải ăn rau luộc, tương chao mới kêu là ăn chay, còn ăn mà còn món này món kia là chưa đúng. Mình quan niệm như vậy là cực khổ cho mình. Tại sao mình ăn mặn mà cứ ăn ngon? Người ta ăn chay có nghĩa là người ta thay đổi cái món ăn lành mạnh hơn, tại sao không cho người ta ăn ngon? Nói ra tiếng Việt là chơi cha vậy. Không, thành thử là không đúng. Người ta thay đổi cái món ăn, thay vì mình ăn con cá, con tôm, con này, con nọ, thì bây giờ người ta đổi cái món ăn, người ta không sát hại những con vật, người ta ăn chay, thì mình phải cho người ta ăn cho đàng hoàng để người ta khỏe chứ. Nếu người ta ăn không khỏe thì nói đó, thấy không, thấy ăn chay không, xanh giờ. Tại mình biểu người ta ăn rau không, không, mà người ta khỏe mạnh của nó mập thù lù. Mình quên một điều là lùn sang, cao đẹp. không? Mập quý phái, cái nào nó cũng có cái hay. Rồi có nhiều người lại nghĩ ăn chay không được nghỉ mặn, nghĩa là ăn chay là cứ tàu hũ ăn thôi, không có tôm có tàu cá có tổ gì hết. Nghĩ vậy cũng được, nhưng mà mình cứ nghĩ vậy nè, nếu như mà mình làm ra một cái con giả mà cái con giả này nó chết cho con thiệt thì cái con giả này chết cũng nên, có phải không? Ngày xưa những cái gia đình nhà giàu á, là người ta mua người làm, xong rồi khi ta chết ta chôn người làm theo, cái đó kêu là tủng tán. Quý vị có biết cái tục đó không? Đi mua, thí dụ người nghèo quá đi bán thân ở đợi cho cái gia đình đó. Rồi thì cái người chủ khi họ chết thì đem cái người hầu để chôn theo, để với cái ý niệm là chôn đi xuống hầu. Rồi những nhà giàu á, người ta giàu quá, người ta có vàng có tiền, người ta mới đem tiền của người ta chôn chung với quan tài. Cho nên những cái nhà giàu mà chôn thường hay bị đào mồ đó, nghèo người ta đào mồ, người ta kiếm vàng kiếm tiền trong quan tài. Còn những cái nhà nghèo mà bán thân thì bị chôn sống chung với nhà giàu. Thì các cụ của mình ngày xưa mới nghĩ ra một cách. Bây giờ mình đi khuyên nhà giàu đừng chôn người sống như vậy tội, mới đặt ra một cái kế làm những cái hình người chết, người mà bằng giấy đốt hoặc là chôn đem theo để thế cho cái người thiệt sống này. Rồi thấy cái nhà giàu á đem tiền của thật chôn trong quan tài thì bị đào hoài tội quá đi, chế ra làm tiền giả, kêu người giàu mua cái tiền giả chôn. Cái máy này nó cũng giả. Thì khi mà như vậy đó thì các cụ mình mới đi tìm nhà nghèo chỉ cho họ một cái cách làm đồ giả, làm tiền giả, làm vàng giả, giấy giả, lấy công đem bán cho người giàu, người giàu lấy tiền mua cái giấy này, như vậy thì người giàu đỡ tội là không phải chôn sống người, mà cũng người giàu không bị đào mồ bởi vì chôn đồ giả, mà đồng thời người nghèo lại có công ăn việc làm do người giàu này mua. Các cụ của mình ngày xưa đã khéo bày cái kế như vậy. Như vậy thì lấy cái hình giả để cứu cái người thật, thì bây giờ con tôm giả mà nó cứu con tôm thiệt thì nó chết cũng được chứ nó sao đâu, phiền hà chứ chị. Quý vị hiểu mà nói, Pháp Hòa nói vậy không phải bào chữa, nhưng mà mình tu là để làm gì? Để cho cái tâm mình nó giải thoát. Mình thường hay nói chữ giải thoát, thế thì giải thoát là đợi tới chết mới giải thoát sao? Không phải. Chữ giải là mở ra, chỗ nào mình cột thì bây giờ mình phải thoát cái cột. Cái tâm tư mình nó phải giải thoát từng cái công việc trong đời sống hàng ngày thì chúng ta mới không khổ. Thế thì đạo Phật cứu khổ là cứu ngay chỗ đó. Khi cái tư tưởng mình nó bị chặt, nó bị kẹt, thì Phật chỉ cho mình cái cách để mình giải thoát. Ví dụ như một thầy, hai thầy ngồi bàn với nhau, tôi đố huynh cây cờ nó phất phơ hay là do gió phất phơ. Ngồi cãi hoài. Lục tổ đi ngang nói không phải cờ phất mà cũng không phải gió phất, nghĩa là không phải cờ động, không phải gió động, mà tại tâm hai ông động. Nếu ông hiểu rằng á, nếu không có cờ thì làm sao mình thấy được cái tướng của gió? Mình đâu có thấy được gió, nhưng mà nhờ cái tấm vải đó, cho nên gió thổi tới mình thấy nó phất phơ thì mình nói ô có gió. Nếu mà không có cái đó thì làm sao mình thấy gió? Đó. Rồi bây giờ nhờ có cái gió cho nên mình mới thấy được cái tướng cờ đó. Cái người hiểu được cái duyên, nhờ có gió cho nên thấy cờ phất, cờ phất cho nên thấy gió, thì hiểu được như vậy khỏi cãi. cái đó ngồi mà cãi kêu cãi lộn. Mà đời sống chúng ta hàng ngày biết lộn mà cứ cãi, chứ có ai nói thôi tôi mới cãi đúng đâu, cãi lộn không à. Đánh người ta bầm mặt vậy đó mà cứ kêu đánh lộn, đánh trúng ngay mặt người ta phải bầm vậy đó. Đánh mà là phải khi mà đánh chật chỗ mà kêu đánh lộn chứ. Đó thằng này đánh trúng mà biểu đánh lộn, cãi không đúng cho nên gọi là cãi lộn. Thưa đại chúng, cái chữ giải thoát trong nhà Phật không phải là khi nào mình chết mới giải thoát. Vậy thì mình đổ ra thời gian mình tu này để được cái gì? Cho nên khi mình hiểu rằng á, mình cái người tu mình như ăn bánh, mình ăn một cái bánh mình no một cái, ăn hai cái no hai cái, ăn cho đến khi mà cái thứ 10 nó no thì mình không thể nói trời ơi phải về tôi biết rồi, tôi có ăn khỏi mắc công ăn chín cái kia, ăn cái thứ 10 cho nó no. Trong kinh kể vậy đó. Kinh đó là nhiều khi mình bị cái đó mà mình quên. Mình quên là nhờ mình ăn một cái cho nên mình no một cái. Thì mình tu cũng vậy. Thế mình xả được một á thì mình khỏe được một, xả hai thì xả hai. Cho nên cái bài tụng Diệu Sư mỗi năm quý vị tụng nhớ không? Giải kết, giải kết, giải oan kết. Tại sao nói chỉ ba câu? Giải kết, giải kết, giải oan kết. Giải liễu tiền sanh oan trái nghiệp, tẩy tâm tịch lự phát kiền thành, kim đối Phật tiền cầu giải kết. Có ai tụng cái bài đó mỗi năm mùa Tết không? Giải là mở, kết là cột. Cái cột là do anh, mà anh cột mấy chỗ? Nhiều lắm. Anh thấy là anh nói, anh nghe là anh nói. Quý vị để ý coi có phải hàng ngày cái tật của mình là vậy. Mới vừa bước vô, trời gì hôi quá vậy, ngửi thôi. Nào, bước vô, ủa sao kỳ vậy? Mặt thầy nói, đưa không? Sao gì lặt nhắt vậy? Nệm nói. Cho nên mỗi một ngày mình không có ngưng, nói cả ngày mà kêu giải thoát. Thậm chí ngồi thiền, vô ngồi rồi, nhắm mắt lại rồi mà nghe đằng sau cái rầm như thế này, coi gì vậy? Có phải không? Đó. Cho nên đó, chữ định đó, định là khi nào mình phải buông. Tới giờ đó là buông. Đi tụng kinh cất cái phone đi, đừng có cầm cái phone để cái đang ngồi tụng gì mà nghe phone reo, cái ngó qua có số nào vậy? Chí mình ngó qua mà cũng không gọi được, nhưng mà cũng ngó cái. Còn nếu mà gặp đúng cái số phone mà mình đang chờ đang đợi, nghe chụp lên cái lát em gọi chị nghe em đang tụng kinh. Quý vị thấy không? Cười lớn là đúng mình. Đâu có cần ai chọc mình khổ mới gọi là oan kết. Đấy, kết nè, kết là cột. Kết là cột. Khi mình tụng, mình muốn giải, giải thoát mà. Giải thoát ngay từng cái ý nghĩa. Bây giờ tôi tụng kinh là tôi phải giải thoát cái phần. Tôi tụng kinh là tôi phải giải thoát cái. Vậy thì mình đi chùa, ai cũng nói đi chùa đấy chứ, đi chùa tu. Ai cũng nói vậy đó. Đi chùa tu, đi chùa nghe pháp, đi chùa học Phật. Ôi cha, nhiều danh từ giải thoát lắm. Nhưng mà khi mình đi vào trong rồi, mình bắt đầu mình cột. Thấy gì cột nấy, thấy gì cột. Như tối mà nói. Cho nên tại sao chư tổ viết cái bài đó mà quý ngài nhắc mình 3 lần? Giải kết, giải kết, giải oan kết. Tại sao không 1 lần? Tại sao niệm Phật niệm 3 lần? Con số 3 cái gì mà đặc biệt như vậy? Bởi vì con số 3 là con số xác định, con số để muốn nói lên cái ý chí. Cho quý vị thấy không? Ngay cả đi mua đấu giá người ta cũng phải 3 lần kêu. Cái này người ta kêu giá 100 đồng lần thứ nhất, có ai trả thêm không? trăm đồng lần thứ hai, trăm đồng lần thứ ba, không ai ấy gõ cái cục bán. Vì con số 3 là tượng trưng cho một sự xác định. Chẳng phải là nhịn có 3 lần thôi, mà phải nhịn đến khi thành chánh giác. Thường người ta thường hay nói là dứt khóa tăng. Nhưng mà đối với đạo Phật, 3 chưa đủ, nhưng mà con số 3 đó là căn bản. Cho nên tụng gì cũng tụng 3 lần. Vậy thì tụng 1 lần được không?
Được.
Không sao hết. Nhưng mà sở dĩ 3 là để muốn xác định với chúng ta một ý nghĩa của tu hành. Cho nên á, ngày xưa mình mới có câu: thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì có nhiều người hiểu lầm câu. Chuyện quan trọng nhất là tu ở nhà. Thật sự ra đó, cái câu đó mình có thể hiểu hai cách. Hiểu thứ nhất là mình hiểu theo thứ lớp, nghĩa là tu nhà, tu chợ, rồi tu chùa. Nhưng có ai mà chúng ta có thể phân định được? Bởi vì cái thời gian rất là khó. Vậy thì chúng ta phải hiểu câu đó rằng, ai trong chúng ta, nếu chúng ta ở hoàn cảnh nào, dù tu nhà, tu chợ, tu chùa, cái quan trọng là chúng ta vẫn ứng dụng lời Phật dạy. Còn cái việc mình ở chùa, ở chợ hay ở nhà không quan trọng. Ở đâu cũng được, mà cái quan trọng là chúng ta ứng dụng được lời Phật dạy trong khi chúng ta tu nhà hay tu chợ. Nó không có nghĩa là tu nhà dễ hơn hay tu nhà khó hơn, mà bởi vì mỗi người chúng ta ai cũng có những quá trình. Có lúc ở nhà, có khi ra chợ, có khi vào chùa. Thì cái câu đó chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta đi, chúng ta tu, có khi ở đây bổn phận của chúng ta một người Phật tử là có nhà, có chợ, có chùa. Chứ có ai ở ngoài chợ tu hoài đâu, có người nào cũng ngồi ngoài chợ đâu, nếu cũng đâu có ở nhà hoài đâu. Thế thì cái qua không phải hiểu được cái cách là tu nhà là số 1, không phải, mà đó là sự di chuyển. Chúng ta tu ở đâu thì không thể thiếu lời Phật dạy. Thí dụ mình ở nhà mình tu thì mình cũng phải biết cái cách tu ở trong nhà. Chẳng hạn như là mình ăn chay trường, nhưng mà gia đình mình chưa ăn chay trường, rồi mình mới tuyên bố là tôi ăn chay trường, ai muốn ăn gì ăn, tôi không nấu. Như vậy là chưa biết tu nhà. Cho dù mình có nói là tu nhà cũng không biết cách tu. Mình tu như thế nào, mình ở nhà mình vẫn ăn lạc, vì bổn phận của mình không thể thiếu. Cái bổn phận của mình là phải nấu ăn cho gia đình thì mình phải nấu. Còn cái chuyện mà mình phải ăn đó là chuyện của mình đó. Mình tu như vậy, nhưng mà do đâu mà hiểu được cái đó mà tu, nếu chúng ta không gần thiện tri thức, không có minh sư chỉ dẫn. Cho nên cái câu mà nó là tu nhà rồi mới tu chùa đó, vậy rồi cái ở nhà luôn mà không tu đó, là mình nghĩ như vậy. Cho nên mình bị cắt đứt cái con đường gần minh sư và thiện tri thức. Mình phải có gần minh sư, minh sư mới chỉ cho mình cách tu cho đúng. Mình phải gần thiện tri thức để thiện tri thức hỗ trợ cho mình cách tu. Thí dụ như mình nói trời ơi tôi khổ quá, vợ tôi khó tính thế này, hay chồng tôi khó tính thế kia, chắc tôi ở không được, tôi bỏ quá để tôi tu. Thì cái chị kia chị mới nói, ồ không được chị ơi, chị làm theo cách của tôi nè, tôi làm về riết rồi tôi chuyển được gia đình tôi. Thì thiện tri thức giúp cho mình một cách tu mà không cần bỏ chồng hay bỏ vợ. Đâu phải bỏ chồng để mà tu, mà chắc mà tu được không? Tại vì mình chỉ nghĩ là mình bỏ cái tướng thôi mà. Bỏ một con người đó là bỏ cái tướng, mà cái quan trọng là mình phải bỏ được cái tật. Cái tật của mình mà không bỏ thì bỏ ngàn cái tướng bên ngoài nó cũng vậy. Như ngày hôm qua có hòa thương với đại chúng, ở ngoài nhìn thiệt là đẹp nè, môi son má phấn đủ, mà trong này bé hết trơn, đụng chỗ nào đau chỗ đó, ruột gan phèo phổi chỗ nào cũng hư, không. Cái quan trọng là trong này nó không, bộ đồ lòng mà nó khỏe thì ngoài này không sao hết. ở ngoài này mà nó đẹp cỡ nào mà trong này nó bệnh tùng lum thì chỗ nào nó cũng bê hết. Như vậy cái từ cái body đó, từ cái thân đó thì chúng ta hiểu ra rằng mình tu là cái tướng cũng cần, nhưng mà nó là cái phụ. Không phải không thích người này là dục quăng người đó, bỏ cái đó là bỏ cái tướng thôi. Nhưng chúng ta chưa bỏ được cái tật. Mà chưa bỏ được cái tật thì tụng một hồi là chỉ có dãy thác, dãy thác, chứ không phải giải thoát. Dãy dụa rồi thác, dãy dụa rồi thác. Cho nên á, tu chợ tức là mình ra chợ, tức là những có những lúc mình buôn bán làm ăn. Con người thì phải có làm ăn buôn bán, đối nhân xử thế ngoài thế. Thì trong khi anh ra đường, anh đến nhân xử thế, anh phải ứng dụng lời Phật dạy để ra đường ứng nhân xử thế không có sai. Rồi về nhà, anh đối xử với người nhà như thế nào, anh tu tập như thế nào để người nhà anh hạnh phúc với cách tu của anh. Rồi mai chiều mốt nọ tới cuối chủ nhật, anh xách giỏ anh vô chùa, anh vô chùa anh cũng tu ngon lành với những người trong chùa. Thế là cái đó là mình làm trọn cái câu: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Chớ cái câu đó không có cái ý là nói rằng tu là quan trọng nhất là tu nhà, rồi tu chùa là tu phụ. Không phải. Hiểu như vậy tức là chúng ta thuần, tức là chúng ta bị thiên về một cái này, mà cái này thuần không có cái kia nó phụ là không được. Có vài ví dụ như này: một tuần lễ quý vị làm 5 ngày, đến 2 ngày cuối tuần quý vị mong đi chùa để thứ nhất tinh thần thoải mái, đi chùa tụng kinh, nghe pháp, gặp bạn đạo, rồi chúng ta làm việc trong chùa nó có cái vui vẻ, nó thoải mái. Như vậy thì con người cũng phải có những lúc ra khỏi cái nhà thế tục của mình để nhập vào cái nhà xuất thế. Rồi một khi nhờ vô cái nhà xuất thế là tâm tư mình rỗng rang được một buổi, rồi về trở lại cái nhà thế gian cái mình nhẹ nhàng mình làm việc. Pháp Hòa nói vậy đại chúng có hiểu ý không? Giống như mình đi làm, một năm mình làm thì mình lấy một tuần nghỉ lễ, rồi mình đi chỗ này chỗ kia chơi. Mình nói sao? Đi chơi để giải trí, giải khuây, nghỉ ngơi sau một cái thời gian dài làm việc. Rồi khi mình, nhưng mà cũng không thể đi chơi về hoài được, rồi cũng phải trở lại với cái thực tại là đi làm, sống trong gia đình. Nhưng cũng không thể sống trong gia đình mà đi làm kiểu này mãi được, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ tuần để nhẹ nhàng. Thế thì cái câu đó chúng ta phải hiểu: chùa là cái điểm để trợ duyên cho chúng ta sống chợ, sống nhà cho nó tốt. Bởi vì khi chúng ta về chùa, xin lỗi đại chúng, ở trong chùa nhiều bệnh lắm. Ôi, mình gặp người này kia, mình nói trời ơi, tôi đi chùa tôi phiền não quá. Đâu phải ai cũng vậy. Trong chùa giống như cái bệnh viện, có bệnh nhân mà cũng có y tá, bác sĩ. Nếu mà bệnh nhân hết thì trong đó thất nghiệp hết con. Có những người không dễ thương, nhưng mà rồi cũng có những người dễ thương. Nếu mình biết thì mình đi tìm bác sĩ, y tá, mình nói chuyện. Lâu lâu mình gá vô cái bệnh nhân, mình nói một hai câu, mình thử coi mình có bị lây không. Nhờ như vậy đó, cái mình về mình tu nhà nó dễ. Cho nên đừng có hiểu theo cái kiểu là không cần đi chùa, tu ở nhà cũng được. Và thưa đại chúng, cái câu này của người Việt mình nói, chứ còn kinh điển không có câu này. Trong kinh không hề có câu này, chư tổ cũng không hề nói câu này. Cái này là do ảnh hưởng cái cách của người Việt thôi. Nhưng mà cái người, cái ông bà mình ngày xưa nói, rồi bây giờ mình hiểu lầm câu nói. Ông bà mình nói cho mình nghe là thứ nhất là tu tại gia. Tức là cái là tiến trình thứ tự của mình là: thứ nhất là mình ở nhà, thứ hai là mình ra chợ, thứ ba mình vô chùa. Thế ông bà mình có biểu mình đừng đi chùa không? Vẫn biểu mình phải đi chùa mà. Tại sao? Tại vì có đi chùa mới biết chùa vui, vì có ăn chanh mới biết chanh chua. Ông bà mình nói có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Mà biểu mình ở nhà tu, đi chợ tu, mà đừng quên đi chùa. Tại vì chùa là cái nơi giúp cho mình xa cái ác, gần cái thiện. Vô chùa thế nào cũng gặp được minh sư, gặp được thiện tri thức, nhờ có thiện trí thức, nhờ có minh sư, cho nên hướng dẫn mình đi vô trong nhà mình sống thoải mái, ra chợ mình sống. Quý vị đọc ở trong kinh Thiện Xâm, Đức Phật dạy rõ lắm. Phàm là ở nhà, chồng đối với vợ sao? Vợ đối với chồng như thế nào? Con cái đối với cha mẹ như thế nào? Cha mẹ đối với con cái như thế nào? Rồi ra ngoài đường đó làm ăn nè, người chủ phải đối với người làm như thế nào? Người làm phải đối với người chủ như thế nào? Rồi vào ngôi chùa là gặp thầy nè, thầy phải đối với đệ tử như thế nào? Đệ tử phải đối với thầy như thế nào? Rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta không thể hiểu là có nhiều người quan niệm tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Cái câu đó nó cũng na ná như cái câu hồi nãy vậy đó. Thì cái câu chỉ muốn nhắc nhở chúng ta ở đâu mình cũng tu, cái quan trọng là ở đâu cũng tu. Nhưng mà nếu chúng ta tốt được với hai đấng sanh thành, tức là cái người sanh ra mình, thì cái việc này nó sẽ trọn hơn, chứ không chỉ có nghĩa là ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Nếu vậy mấy thầy đi tu chi? Cho nên hồi xưa ta quan niệm vậy, cho nên hồi xưa ai mà đi tu ta kêu bất hiếu. Nhưng mà thưa đại chúng, ông bà chúng ta nói cái câu này để nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những người ở trong đời, chúng ta còn gia đình, rồi chúng ta ra xã hội, nhưng phần tâm linh không thể thiếu, chúng ta vẫn phải về chùa. Tại vì khi chúng ta về chùa, chúng ta mới được huân tập, chúng ta mới được soi sáng, chúng ta mới được chăm sóc, chúng ta mới được học hỏi. Rồi nhờ chăm sóc học hỏi cho nên mình về, mình ra chợ mình sống. Ví dụ bây giờ mình làm ăn buôn bán, quý vị thấy không, Phật dạy mình đó, mình không có lường gạt, cái nào tốt nói tốt. Thí dụ bây giờ cái món này, cái ly này, người ta nhìn phớt qua ta thấy sao cái ly này để 8 đồng mà cái ly này có 5, ủa sao nó khác chỗ nào? Thì mình mới nói thiệt, mình nói dạ tại cái này lúc nhập hàng về nó mẻ chút chỗ này đây, cho nên cái này giá nó 5 đồng, cái này còn nguyên cho nên giá 8 đồng. Nếu người ta nghĩ rằng đối với người ta không quan trọng cái chuyện mẻ một chút, mà cái giá 5 đồng người ta có khả năng người ta mua, tốt ta mua. Tức mình nói thiệt vậy đó. Rồi mình thí dụ ta tới người ta trả giá, ta coi ngó xong ta không mua, người ta đi cũng không có gì phải phun nước miếng rồi phải chửi bới phải phiền hà gì đó. Mình bán người ta tới mua mà người ta không đồng ý thì ta đi. Rồi cái cách nói của mình, cách nói của mình làm sao cho trong nhà mình được thoải mái. Có nhiều khi mình đi chùa mình ngọt ngào, mình về nhà mình không có được ngọt ngào, thì tự nhiên ở trong nhà mình mới nói trời ơi, tu biết ở trong chùa có tu kiểu nào, hay ổng tu kiểu nào mà ổng về nhà ổng kiểu gì vậy. Thí dụ vậy, cho nên mình tu mà mình không có khéo thì cái câu thứ nhất tu nhà của mình nó cũng chậm. Cho nên có nhiều khi người ta quan niệm một chiều, hay nói cho dễ hiểu là người ta bào chữa cho cái chuyện không đi chùa của người ta. Ta nói tôi không Phật tại tâm. Con nghe câu này thường lắm, tôi là Phật tại tâm, tôi chẳng cần chùa chiên gì hết. Mà thật có Phật tại tâm không? Phật là giác, Phật là sáng suốt, nghĩa là tại tâm. Mà nếu người sáng suốt rõ biết không nói câu đó. Có như bây giờ, thí dụ như bây giờ một cái người mà bệnh đó, người ta bệnh mà mình nói thuốc tại nhà khỏi đi bác sĩ được không? Nhiều khi ở nhà không có cái thuốc đó mà phải đưa bệnh viện mới có thuốc đó. Vậy thì cái chữ Phật tại tâm là chỉ muốn nhắc chúng ta đừng quên tâm mình có Phật. Mà muốn làm cho Phật tâm nó sáng thì chúng ta phải tìm môi trường làm cho tâm Phật nó sáng. Ngày xưa có một người mẹ biết con của mình là người tốt, người giỏi. Bà ở trong cái chợ cá, thì con của bà tối ngày nó học theo người ta, đập đầu cá, đánh dãy cá, bán cá. Bà nói không được, phải dọn. Cái bà dọn đi qua cái chỗ đó là cái chỗ một cái xóm đó, người ta chuyên môn người ta đóng quan tài người ta bán. Cho nên con bà tối ngày nó cứ biết về gỗ quan tài, cách đóng quan tài, mà ế quá nó vô nằm trong quan tài đậy nắp lại, cái chui ra cái con người chết nó tới tầm mùa hộp. Mấy người ta bán quan tài ta nói vậy, thể là lúc nào mà ế quá cái vô nó mình nằm cái mình đi ra cái có người ta mua. nó sống rồi, cái tư tưởng nó đời sống nó vậy. Bà thấy cũng không được, bà mới dời qua một cái xóm khác. Và cái xóm này là người ta học hành, người ta lo, thì cái cuối cùng người con đã trở thành. Cho nên đó, mình tu đó, là mình biết chọn cho mình cái môi trường. Cho nên là quý vị thấy nè, Phật đi xuất gia, quý vị nhớ Đức Phật của mình đi xuất gia ban ngày hay ban đêm? Phật đi xuất gia ban đêm hay ban ngày?
Ban đêm.
Nửa đêm mà thái tử vượt kinh thành đi xuất gia, tới gõ cửa Sa Nạc. Sa Nạc nói trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này thái tử định đi đâu? Trời ơi, ta đang say ngủ mà giờ này ngài đi đâu? Nhưng mà ngài trả lời lại, chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Cho nên Đức Phật đi tu không đi ban ngày mà đi ban đêm, tượng trưng cho con người đi từ tối ra sáng. Hôm qua mình học đó, một trong những cái đức tánh của trăng là từ những cái ngày mùng 1, mùng 2 trăng mờ, mờ dần cho đến ngày rằm thì trăng tròn sáng đẹp. Người tu mình phải tu từ cái chỗ mê mờ không hiểu gì hết, mà càng tu càng thông, càng sáng, càng hiểu ra. Không biết mình tu sao, mình học làm sao, giờ từ từ cũng sáng, sáng, sáng vậy mà sáng rực chói lắm, ai nhìn cũng nổi. Tao thấy bệnh đâu, tao quẹo chỗ khác đó. Tao nghe có mình là tao quẹo chỗ khác là biết cái mình rực rỡ lắm rồi. Cho nên á, Phật tại tâm nghĩa là chỉ nhắc nhở mình xác định một điều, tâm có Phật. Nhưng phải tìm một cái môi trường để cho tâm Phật nó sáng suốt. Nếu chúng ta tu mình nói mình chưa có đạt là nguy hiểm lắm. Có một cái anh thanh niên ỷ mình học một chút Phật học, đi vô trong chùa gặp ngài Triệu Châu. Thế thì anh thử nói, hòa thượng, nghe nói người tu hành xả dữ lắm phải không? Hòa thượng cũng im im vậy. Anh nói tôi nghe nói mọi người có Phật tánh, ai cũng có Phật tánh và ai cũng biết xả. Cái thì vậy hòa thượng cho tôi mượn cái gậy, cho tôi xin cái gậy được không? Thế hòa thượng mới nói, trượng phu là người quân tử không xin đồ của kẻ khác. Tức là người khác thích của người ta mà người ta đang dùng, mình không nên, mình là quân tử không có kiếm cách mà xin vậy. Thì hòa thượng trả lời nói, quân tử không xin những vật dụng người khác, kẻ khác thích. Cái thì anh chàng nói, tôi không phải quân tử. Hòa thượng đáp, vậy tôi cũng phải Phật. Còn một hôm anh đang ngồi học bài, hòa thượng đi ngang, anh không chào. Hòa thượng mới nói, nhỏ mà gặp người lớn không chào, không lịch sự, đối đế quá, chắp tay lên, hello. Hòa thượng nói, chào mà ngồi không cung kính. Ảnh nói đấy, ngồi chào cũng như xá chào, à đứng chào, ngồi chào như là đứng chào. Hòa thượng đi nhẹ nhẹ tới sáng anh bật tay, hòa thượng sao hòa thượng tán tôi? Anh mới nói ngồi như đứng thì nhờ đánh như không. Vậy thì hòa thượng Triệu Châu làm gì với anh thiêu sinh này? Khai thị. Thị là chỉ, khai là mở. Khai thị nghĩa là anh chỉ nói thôi, như là người thông suốt đạo lý. Nhưng mà cái thông suốt của anh là thông suốt cái gì? Thông suốt cái tướng, thông suốt cái mặt, chữ nghĩa. Nhưng anh chưa thông được. Cho nên mình học Phật, mình ứng dụng lời Phật thì mình mới thấy lời Phật mầu nhiệm, pháp Phật cao siêu mầu nhiệm, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bây giờ mình nói vô thượng, pháp của Phật là vô thượng thậm thâm, là pháp vi diệu. Thì vi diệu ở chỗ nào? Đâu phải ở cái chỗ mà mình bệnh mình lại quá trời cho mình hết bệnh kêu vi diệu đâu. Cho dù lại Phật hết bệnh, nhưng mà chỉ hết lúc đó thôi. Rồi năm 10 năm sau thế nào cũng có ngày bệnh để rồi. Bởi vì nếu mà tụng kinh mà hết bệnh mà không chết thì đâu có chuyện gì để nói. Nhưng mà nhớ, khi chúng ta được một cái đặc biệt, chúng ta nghĩa là tạm thời chúng ta gọi là Phật độ đi, cũng nhớ cái này cũng chỉ là tạm thôi. Mà hễ mà được Phật độ rồi á là phải tu cho dữ nữa hết. Để làm chi? Để đến cái ngày mà không có còn gia hạn được nữa thì mình cũng còn chỗ để mình đi. Có nhiều khi sau một cơn bệnh hoạn gần chết, hết bệnh, tưởng đâu mình tu, ai nhà đâu mình ăn chơi tiếp không? Và mình buông thả cuộc đời mình tiếp, mình lượm được cái mạng thì mình phải cố gắng mình tu. Mình thấy cuộc sống mong manh quá, cuộc sống mong manh quá, tôi thấy là rõ ràng là tôi chết rồi đó, mà giờ tôi được sống về là thiệt sự là một cái gì đặc biệt. Nói theo, đừng nói cho bây giờ mình ấy nói cho Phật độ hay là được một cái đặc ơn gì đó, thì nhớ nếu chúng ta được cái ơn ở bên trên mà giao mình và giao hộ mình phải tu dữ nữa, chứ đâu thể buông thả như vậy. Vì vậy cho nên á, mình ở nhà mình cũng có cái cách tu của mình. Quý vị tu như thế nào? Trước khi đi chùa, bổn phận của mình phải đầy đủ, cơm nước đàng hoàng, nhà cửa đàng hoàng, rồi sắp giỏ đi chùa mới yên cái bụng. Còn nhà mình không xong rồi trời ơi, mình phập phồng tụng kinh chứ nói giờ hoài. Cho nên tụng kinh như giải thoát, mà thiệt sự tâm tư mình chưa có giải thoát, bị mình biết ở nhà còn chút ràng buộc. Nếu hôm đó mình định đi chùa, đùng một cái gia đình có việc, quý vị cứ ở nhà lo đi, không có sao hết. Bây giờ đó, tôi đi tu, tại tôi tu, tại mà thầy bữa nay thầy giảng thế này thế kia, tôi không đi được, mà trong cái đó ở nhà mình nó ngổn ngang. Thà mình ở nhà mình làm cho nó rồi. Rồi thì đó là cái đó là tu, tu nhà đó. Rồi khi nào mà mình biết ứng xử được như vậy, rồi mình ra đường, ra chợ, mọi người xung quanh, cách ứng, cách sống của mình nó cũng dễ dàng. Rồi khi được như vậy rồi, cái mình vô chùa, mình nhịn được bà con trong tòa chùa. Trời ơi, cái bà ngoài chợ bà chửi tôi quá trời, tôi còn nhịn được, mà chị bạn này chỉ lỡ nói tôi một câu không có gì. Cho nên nhờ ở ngoài chợ đó, nhờ nhịn được ngoài chợ đó, cho nên vô chùa nhịn được chị trong chùa. Chị trong chùa chỉ bất quá chỉ nói tôi một câu vậy thôi, mà không có nặng bằng cái chị bữa ngoài chợ. Vậy thì ở ngoài chợ mình nhịn được thì hôm nay mình nhịn dễ hơn. Rồi bây giờ nếu mà mình vô đây mình nhịn được rồi thì cái tăng trưởng cái sức nhẫn của mình lên, mai mốt ra chợ trở lại cái bình thường có còn phiền. Cho nên ba cái này nó làm sao, nó tương trợ cho nhau, chứ không có cái ý là biểu mình phải ngồi trong nhà tu trước, biết chừng nào xong việc nhà mới được đi ra chợ là tốt. Không, không ai ngồi trong nhà cả đời, cũng không ở ngoài chợ cả đời, mà cũng không ai ở trong chùa cả đời. Thế thì cái câu này chúng ta phải hiểu, chúng ta có ba môi trường để tu, mà môi trường nào cũng là môi trường chúng ta cần ứng dụng lời Phật dạy. Ở nhà cũng vậy, ở trong, ở ngoài chợ cũng vậy, hay là ở trong chùa cũng vậy. Mình về nhà mình tu, mình phải có thời, mình phải có một cái thời khóa biểu. Lúc nào mình tụng kinh, có nhiều vị sợ tụng kinh ban đêm lắm. Đó là trời do giờ đó Phật ngủ, sợ tụng Phật không nghe. Đâu có nhiều người không dám thắp nhang ban đêm. Có người tụng mới nói là lăng nghiêm phải tụng 4 giờ sáng. À, pháp qua phải tụng mấy giờ. Cái đó là mình không có thông lý. Nếu mà thần chú lăng nghiêm mình không được tụng lúc 4 giờ sáng, mình tụng 12 giờ trưa cũng sao hết. Không có, trong kinh không có cái câu là kinh này để tụng lúc 4 giờ sáng. chỉ có cái cuốn nghi thức tụng niệm do chư tổ soạn thì quý ngài mới để là khởi sự từ 4 giờ sáng, vì quý ngài muốn làm một cái quyển cho mình sáng trưa chiều tối cho nó rõ ràng, vậy là mình nương theo đó mình tụng. Nhưng cũng đừng có bắt buộc là phải đúng vậy mới gọi là kinh. Trước khi kinh ta còn phải sao mà sao bài rồi mới kinh, sao cho nó lộn xộn lên rồi mới kinh mới được. Ý Pháp Hòa muốn nói rằng khi thành lập một quyển nghi thức tụng niệm, hay là gọi cái quyển kinh gọi là kinh nhật tụng đó, nhật là gì, là ngày, tụng là tụng niệm, kinh nhật tụng là kinh tụng hàng ngày. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa có biết, cho nên các tổ mới soạn cho mình một quyển nghi thức. Sáng tụng này, trưa này, 14 tụng này, rằm tụng này. Đó là để cho mình có cái khái niệm. Một khi mình đã thuần thục rồi, cái thời sám hối mình có thể tụng bất cứ ngày nào, không nhất thiết phải là 14 hay rằm hay 30 một ngày. Mình có thể lại sám hối mỗi ngày. Nếu mình cảm thấy rằng nghiệp chướng mình nặng nề, tham giận kiêu căng si mê lầm lại, mình có thể sám hối mỗi ngày để giúp cho mình tiêu trừ nghiệp chướng dễ thôi. Phẩm kinh A Di Đà không phải chỉ để tụng cầu siêu. Nhưng mà bây giờ mình nói chư tổ ơi, con muốn tụng cho người mất, không biết tụng gì. Các tổ mới đưa cho mình quyển kinh nghi thức tụng niệm cầu siêu, có kinh Di Đà rồi. Cái từ đó mình dính luôn chỗ mình nói kinh Di Đà để tụng cầu siêu thôi. Ở nhà tụng kinh này chắc chết, mà không biết gì hết là chết chắc. Kinh Di Đà là để nói cho chúng ta biết một cảnh giới thanh tịnh. Mà thật sự mà nếu mày ngồi mày giải thích kinh Di Đà, nguyên cái bản kinh Di Đà không ngoài cái thực tại hiện tiền mà chúng ta đang sống. Phóng vào ví dụ, trong kinh nói ở cõi cực lạc, sáng nghĩa là mỗi ngày hoa trên trời rơi xuống, rồi dân của cực lạc lấy cái giỏ hứng hoa đầy hết, rồi đem đi cúng cho 10 phương chư Phật. Rồi tới giờ trưa làm gì?
Ăn cơm.
Không ai tụng kinh Di Đà hết. Thường dĩ thanh đáng kết dĩ kết gì đó, cúng dường chư Phật phạn thực, trở về quốc độ của mình. Mình cúng dường cho chư Phật rồi trở về quốc độ của mình, ăn cơm rồi đi kinh hành, có phải không? Vậy thì cõi cực lạc có gì đặc biệt? Mình ở đây mình cũng ăn cơm đi kinh hành, mà tại sao mình cực khổ? Mà đợi tới về trên kia rồi ăn cơm đi kinh hành kêu cực lạc. Vậy thì trong kinh Di Đà muốn nói cực lạc là ở đâu? Khi cái tâm của mình bình thường như mọi việc bình thường, đã ăn cơm rồi đi bộ. Buổi sáng á, quý vị thấy không? Nắng nè. Nếu mà hôm nay mình ngồi đây mà trời mưa, cực không? Cực. Vậy thì bây giờ có nắng, khi mà trời mưa cái mình né, mình trời ơi mưa quá phải chi trời nắng nha, mà hãy nắng cho mình che, nó nắng đen. Vậy thì mình không có chỗ nào mình cực lạc hết á. Thế mà trời mưa mình nói trời ơi sao mưa ướt gì, bữa nay là trời nắng khô ráo cho mình ngồi cho nó khỏe ha. Mà hãy mà trời nắng lên cái thì mình lại không chịu. Vậy thì cái cực lạc của mình á là đơn giản như hàng ngày. Cho nên trong kinh Kim Cang á, mở đầu cái bản kinh đơn giản, Đức Phật đi tuần tự khất thực, rồi về ngồi dưới gốc cây ăn cơm. Ăn cơm xong Phật đi rửa bát, rồi xét y lên tòa ngồi. Kinh Kim Cang mở đầu bằng một hình ảnh Đức Phật đơn giản như vậy. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng cái tu của đạo Phật không có gì đặc biệt là những chuyện bình thường. Chính cái bình thường mới là cái chúng ta cần tu, cần có, mà thật sự chúng ta rất mong có. Phóng vào ví dụ, hôm nào gặp quý vị hỏi sao lúc này cuộc sống thế nào, chán lắm, bình thường. Vậy mà hôm nào mà cuộc sống mình nó bất thường, trời ơi tôi chỉ mong tôi bình thường thôi mà sao cuộc đời tôi nó cứ bất thường vậy. Phải không? Cái bình thường là cái tốt. Cái bình thường là cái tốt. Thí dụ như ngày nào gia đình mình cũng khỏe mạnh, đi làm rồi về nhà đúng giờ, nấu cơm ăn rồi đi ngủ, rồi nói chung làm những cái việc bình thường đó. Đó chính là cái mình muốn. Cho nên có nhiều người học trò đến học với thầy, nghe thầy nổi tiếng mới tới học, mà sao ở 2 năm, 3 năm, 4 năm mà không thấy ông dạy gì hết trơn á. Rồi cuối cùng lên nói: thưa thầy, con ở đây với thầy, con nghe thầy nổi tiếng quá, con lên đây con học, mà con cuối cùng con ở riết con nổi mụn. Thầy nổi tiếng mà con nổi mụn, con làm quá con nổi sân. Con nổi đủ thứ hết mà chỉ con cái con không nổi là không nổi tiếng. Chứ còn gì con cũng nổi hết, nổi giận, nổi sân, nổi đủ thứ nổi hết. Giờ thôi xin thầy cho con đi chỗ khác con tu. Thầy cũng nói giờ ngày mai trước khi con đi á, con đem một cái xô, con lấy một cái thùng á, con chất đầy một xô gạch lên đây cho thầy, đầy một cái xô gạch dẫn lên đây thầy cho con đi. Khi mà đem một cái xô gạch lên rồi, thầy đấm một cái nắm cát rải ở trên cái thùng gạch đó, thì cát nó mới lòn lấp theo những cái kẽ hở của nó, nó tọt xuống đó. Ông thầy nói: nãy con thấy gạch đó con? Dạ thấy gạch. Nhiều con thấy cát không con? Dạ không thấy. Gạch tức là những cái con nghĩ con đầy đó, mình nghĩ mình đủ này, mình đủ kia đó. Nhưng mà mình đừng có quên, nó vẫn còn những cái kẽ hở. Mà chính cái kẽ hở đó thì chúng ta vẫn phải biết rằng, chúng ta đừng có quên rằng mình giỏi cỡ nào thì nó cũng còn có cái kẽ hở, cái kẽ dở đó. Còn cái mình thấy nó bự bự như con gạch như nè, mình thấy gì mình giỏi, mình đủ rồi, cái đó nó chỉ là xô gạch thôi. Còn mình mà bước ra ngoài á, những cái nhỏ nhỏ nó lọt hết vô đó mày. Thí dụ mình nói: tôi bây giờ tôi khỏe đó, ai nói thì nói, tôi không có giận hờn gì ai nhé. Thôi đi bà, bữa hôm nó chửi bà quá trời, thầy nó nói gì tôi. Đó là mình khoe với người ta: tôi bây giờ tôi khỏe lắm, ai muốn mắng gì mắng, muốn nói nói thì cái chuyện kia. Thôi đi bà, bữa hôm cái nhỏ kia nó chửi bà quá trời, rồi tôi nghe, tại tôi không kể bà nghe. Đâu đâu nó nói gì bà kể tôi nghe. Đó là mình biết rằng cái mà mình hiểu đó, cái mà mình nghĩ là mình đó, nó chỉ là mấy cái cục gạch trong cái xô thôi. Nhưng mà mình vẫn còn những cái mà chúng ta, cái nhỏ nhỏ đó, cho nên cái thô mình trừ được, mà cái tế thì rất khó. Rồi nói một cái gì gọi là thường, thì người thầy mới nói: khi con đi về chùa đây, con dọn cơm thầy, thầy có ăn không con? Dạ thầy có ăn. Thầy ăn xong rồi con làm gì nữa? Dạ con dọn chén xuống con rửa. Thì người thầy mới dạy con còn muốn gì nữa? Con dọn cơm thì thầy ăn, thầy ăn hết con bưng xuống chén rửa, cuộc đời nó bình thường vậy, con còn muốn gì nữa? Đạo ở ngay cái chỗ. Cho nên một vị tổ người Việt chúng ta mới nói như thế nào: đạo vốn không nhan sắc, đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Mình ăn mặc ấy, nếu mà mình chỉ chọn màu trắng với màu đen thôi, không bao giờ đổi mốt. Còn hoa này màu kia, nó có ngày nó hết mốt. Ăn mặc mà trắng đen á, là không bao giờ mất mốt. Tại vì hai cái màu đó đơn giản mà nó có thể ứng dụng, nó đáp ứng được. Còn bông này bông kia thì nhiều khi ta nhìn bông ta biết bông này là mặc thuộc mùa xuân, hoa này thuộc mùa thu, có phải không? Cho nên không có cái nào mà nó tốt cho bằng nước lọc. Dù nước trà, cà phê, coca, bất cứ nước nào, nó cũng phải nhờ cái nước lọc này mà nó pha ra. Cho nên nhớ là mình có uống nước gì đi nữa, nó cũng không ngoài cái nước lọc. Cũng như thế, nước lọc tuy nó trắng trẻo, nó lạc lẽo vậy, nhưng mà nó vẫn là cái mà chúng ta cần mỗi ngày. Sự tu hành của mình cũng vậy. Đừng có cầu cái gì đặc biệt. Cái đơn giản là chúng ta hoàn cảnh nào chúng ta vẫn ứng dụng, chúng ta sống được. Trước khi Pháp Hòa đi qua đây á, thì có một anh bị ung thư. người vợ lên báo cho Pháp Hòa hay, và Pháp Hòa có nói rằng sau cái chuyến đi giảng thì Pháp Hòa sẽ tranh thủ về thăm anh. Và tối hôm qua thì Pháp Hòa nhận được tin là anh mất rồi. Thì mặc dù đêm hôm rất khuya nhưng mà Pháp Hòa vẫn tìm số phone của vợ của anh để Pháp Hòa gọi, Pháp Hòa thăm. Và Pháp Hòa an lòng cho chị là Pháp Hòa sẽ sắp xếp cho chị, tại bây giờ chị rối lắm, hai đứa con còn nhỏ quá. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng, bất cứ một cái hoàn cảnh nào, Đức Phật Di Đà cũng đưa bàn tay đối với mình. Cho nên tại sao Đức Phật Di Đà đứng đưa cánh tay như thế này? Đó là dẫn dắt. Đó, mà mình có khả năng mình dẫn dắt, do mình phát nguyện dẫn dắt. Cho nên cái bàn tay trên này Phật có đưa ngang đây, tượng trưng cho định tâm. Không đưa đây, không đưa kia, ngay đây. Tâm mà định rồi thì sự tiếp dẫn của mình không ngần ngại. Cho nên Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Mình xin Phật dẫn dắt cho mình. Mà bây giờ Phật dẫn mình không chịu đi làm sao? Cho nên nếu mình cứ nói Phật ơi cho con đi, có ông bà cụ kia bà khấn mà nói Phật xin cho con đau một giây chết một giờ, đó là ước nguyện của con, đừng có cho con dây dưa khổ thân con rồi khổ con cháu của con. Phật thương con, Phật cho con đau một giây chết một giờ. Thì vừa đang khấn vậy thì chú tiểu chùa chú đi ngang, chú phốc lên cái tượng Phật, chú đứng phía sau, chú nói được rồi, chuẩn bị đi liền con. Thì nghe như vậy đi, bà mới nói dạ dạ con quên chuyện, con chưa nấu cơm. Cái câu chuyện nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà để nhắc chúng ta rằng nhiều khi chúng ta muốn vậy đó, nhưng mà hãy chuyện nó tới bắt đầu lo sợ vô cùng. Và ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa lại chúng là Pháp Hòa bên nhà cũng nhiều việc rồi, khi mà đi á thì phải lo cho mọi việc công việc ở cái nơi chốn mình đi. Nhưng mà bất cứ một cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không ngoài cái Phật sự mà. Thưa đại chúng, hôm nào quý vị không thể đi chùa, ở nhà phải nấu cơm cho người thân, quý vị cũng coi bữa cơm đó là Phật sự. Bởi vì tất cả đều là chúng sanh, mà cái chúng sanh mà cần độ nhất là chúng sanh nhà đình của mình, vì họ có duyên làm chồng, làm vợ, làm con với mình. Đừng có chờ đến khi vô chùa mới có chúng sanh để cho mình nấu cho ta. Nếu mình ở nhà mà để làm được cái bổn phận này, mà cho cái, nếu hôm nay mình ở nhà mình mất một cái bữa đi chùa, mình biết mình mất vui với bạn đạo đó, nhưng mà mình biết mình ở nhà bữa này là nó gia đình mình nó yên ấm thì nên. Bởi vì cái nhà mình nó yên thì cái chùa, cái sự đi chùa mình nó cũng yên. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng cái câu mà ngày xưa ông bà chúng ta nói: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Chúng ta phải hiểu đúng cái câu này. Thì chúng hiểu đúng là chúng ta phải hiểu rằng ý ông bà chúng ta muốn nói rằng đó là một quá trình tuần tự mỗi môi trường của một người đệ tử. Không thể, bởi vì chúng ta có một gia đình rồi, chúng ta vẫn phải ra ngoài xã hội, chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm ăn, và cuối cùng chúng ta phải tranh thủ thời gian để về chùa. Và bất cứ lúc nào, dù ở hoàn cảnh nào, nhà, chợ, chùa, thì cũng không thể không ứng dụng lời của Phật. Kinh Thiện Sinh có dạy đủ những cái phương thức để chúng ta sống mà chúng ta đầy đủ, không có sai, không có bệnh. Phật tử là phải quy y Tam Bảo. Tại sao phải quy y? Bởi vì khi mình quy y là nhắc nhở mình là Phật tử. Thưa đại chúng, chỉ cần mình nhớ mình là Phật tử thôi, là tự nhiên cuộc sống của mình nó có cái thay đổi. Cũng giống như mình nhắc mình là người đàn ông đã có vợ, tự nhiên không có để cho mình đi sai. mình là một người nữ đã có chồng, tự nhiên vô cái cuồng. Vậy thì Phật tử quy y không phải để mình mất cái tự do, mà để làm cho cái đời sống đạo đức của mình nó rõ ràng và nó có cái sự ngăn nắp. Nếu mình không là Phật tử thì mình là tục tử. Mà tục tử tức là người ở trong cõi tục, cõi đời. Mà cõi đời thì mình sống chạy theo cái đời như vậy. Còn mình là Phật tử, tự nhiên đưa mình vào cái cuộc. Cho nên tại sao người tu phải cạo đầu? Bởi vì cạo cái đầu thì cái tướng nó khác với tướng đời. Tự nhiên giờ không lẽ ông thầy mà ngồi kéo chân hút thuốc, cái thì tự nhiên cái tướng này nó không làm cho mình đi theo con đường đó được, cái nó thúc liễn mình lại. Cho cái tướng á, nhiều khi á, người ta nói tôi không cần tu cái hình tướng. Đúng, nhưng mà chưa đúng lắm. Bởi vì cái tướng nó giúp cho cái tâm. Ví dụ như bây giờ tâm mình tịnh ở đâu cũng tịnh. Nhưng nếu mà mình ở một cái hoàn cảnh này mà không có ai làm ồn gì hết, mình ngồi mình nghe tiếng nói pháp thoại rõ ràng thì vẫn dễ dàng thu nhập hơn là bao nhiêu cái tiếng lao xao bên ngoài. Vậy thì cái hoàn cảnh nó sẽ giúp cho cái sự tu mình dễ hơn. Ai không biết hình Phật chỉ là tượng, nhưng mà nhờ cái tượng đó đó, nhờ cái tượng tạm đó đó, giúp cho mình có được một cái định hướng về tâm, giúp cho mình có một cái khái niệm về hình ảnh đẹp của Phật. Chứ ai chắc Phật Di Đà tướng này? Chứ quý vị qua Thái Lan Phật nhìn giống Thái Lan, qua Miên Phật nhìn giống Miên, qua Trung Quốc Phật nhìn giống Trung Quốc. Vậy bây giờ Phật của mình là biến tướng theo cái nhìn của mỗi quốc gia. Thì quốc gia nào đẹp kiểu nào thì theo Phật kiểu đó. Chẳng hạn như người Hoa là Phật là phải tròn đầy, mới gọi là gì? Phúc hậu. Cổ phải có ba ngấn, nó gọi là người phúc hậu. Qua bên xứ Ấn Độ, cái tướng đẹp của một người trượng phu là gì? Là môi phải dày. Trên mấy tượng Phật bên mấy quốc gia nó môi dày, nó môi dày cũng đẹp, môi mỏng mới đẹp. Mỏng quá mà nói nhiều chuyện. Thì thưa đại chúng, khi mình hiểu, hồi nãy Pháp Hòa có nói chữ giải thoát á, có nghĩa là mình làm sao cho cái tâm của mình nó biết quán bất cứ mỗi cái hoàn cảnh nào để giúp cho mình được cởi mở ra khỏi những cái ràng buộc. Như thế gọi là giải thoát. Chứ đừng có chờ khi mình chết mình mới giải thoát. Cực quá, tu mấy chục năm chết mới được giải thoát. Mà thật sự ra khỏi nói giải thoát cũng giải thoát rồi đó. Giờ hết gì lo là giải thoát chứ gì. Nhưng mà ngây đơ đó. Không, phải giải thoát từ thấy cái gì mình cũng có thể mình chấp nhận và mình nhẹ nhàng được. Nếu như chúng ta không chấp nhận, không có cảnh nào mà không bực hết. Ở nhà cũng bực, ra chợ cũng bực, mà vô chùa cũng bực. Tại vì không có cái chỗ nào mình thoải mái, mình nhẹ nhàng được. Cho nên chư tổ nhắc mình nghe, giải kết ở trong nhà, giải kết ngoài chợ nè, giải kết ở đâu?
Ở trong chùa.
Giải quan kết, giải cho liễu, giải liễu tiền sanh, tức là giải cho sạch những cái mà quá khứ nó đi theo mình. Ngày xưa mình ở Việt Nam mình hiểu như thế đó, nhưng mà qua đây á, đừng có ôm cái đó qua đây rồi mình hiểu như vậy nữa, nó nhiều khi nó không hợp. Mình phải biết ở Việt Nam khác, ở đây khác. Mà thậm chí là ở đây mình cất nhà đó, ở đây mình cất nhà đó, cái bản vẽ của cái tỉnh Quebec nó có những cái luật của cái tỉnh này. Đem cái bản vẽ của tỉnh này về tỉnh Alberta mà cất là nó đã trật rồi. Vì mỗi tỉnh nó có cái cách, cái luật. Quý vị đi qua bên Oklahoma, Hoa Kỳ, nhà nào cũng có cái hầm ở phía ngoài bên, ở ngoài garage, để người ta trú trong đó những cái ngày mà cơn trốt nó tới. Tại cái vùng đó có những cái giông bão, những cơn trốt, cho nên nhà nào cũng có cái hầm. Thế mà mỗi lần mà giông bão trốt tới là mọi người phải đi xuống cái hầm đó để mà trốt. Rồi cái mình thấy vậy, cái ở đây mình cũng làm cái đó nữa. không dùng tới bắt đầu làm kho. Thật thử ra không phải chỗ nào nó giống vậy. Mình hiểu như vậy thì chùa, nhà hay ở trong ngoài chợ, tâm mình vẫn bình an. Tại vì chỗ nào mình cũng biết ứng dụng mình được. Nhờ đâu được như vậy? Nhờ mình gặp minh sư, nhờ mình gặp thiện trí. Cho nên mình mới nguyện đó, kiếp sau sinh được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu, dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tính hạnh từ xuất gia, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tấn đạo nghiêm thân, nghiêm trì phạm hạnh nghiệp trần lãnh sáng. Mình nguyện đời sau sanh phục Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh. Những cái câu đó là bằng tiếng Anh Hán hồi xưa mình tụng, bây giờ dịch cho tiếng Việt. Thì nếu mà mình người Việt mình tụng tiếng Việt cho mình dễ hiểu, mình cũng đừng chấp nữa, không tụng tiếng Việt không linh, tụng tiếng Anh Hán mới linh. Bắt đầu mình cũng mở cuốn đó ra mình tụng, mình hiểu nhớ, tụng không hiểu. Cho nên nếu mà mình kinh Di Đà mà đã dịch cho mình tụng thì mình cứ tụng chứ. Tôi nghe như vậy: một thuở nọ, Đức Phật ở thành Xá Vệ, trong vườn cây ông cấp cô độc. Thí dụ vậy, lúc bấy giờ Phật gọi ngài Xá Lợi Phất và nói rằng: từ đây đi qua cõi phương Tây, quá 14 ức cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Nơi đó có một vị Phật tên là A Di Đà, hiện nay đang nói pháp. Nghe hiểu không? Còn nếu mình tụng tiếng Hán: nhĩ thời Phật cáo, trưởng lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật, hữu thế giới danh biết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiểu A Di Đà, kim hiện tại xuất pháp. Nghe nhò quá trời. Ta nghe mình là nho chung, nho chung. Mới hồi hỏi lại nho khô. Còn giờ mình người biết mình tụng tiếng Việt có sao đâu. Không có phải là tụng tiếng Hán mới linh. Trời đất ơi, tụng tiếng Việt đó nè. A Di Lị Đô Bà Tì tụng còn không rồi nữa, vậy mà theo Tây Tạng rù rù hiểu gì? Mình có kinh ông tổ của mình người Việt âm ra mình tụng, cái đó không, người ta không, cái đó không phải là không đúng, nhưng mà mình tụng mình có hiểu không? Tụng cái bài của mình đây này mình tụng còn chưa hiểu hết nữa. Cho nên ở đây không phải là nói như vậy là thế này thế kia, nhưng mà chỉ nhắc cho đại chúng. Cái giải thoát của mình ở cái chỗ là mình thấy được cái vấn đề của mình. Mình là người Việt, khi mình quy y là mình phải nói con xin quy y Phật bằng tiếng của mình, thì cái câu đó nó mới đi vô trong tâm thức của mình được. Còn thí dụ như bây giờ mình là người Việt mà bây giờ đi quy y theo người Hoa đó, quy y Phò, cái mình phải quy y Phò, quy y Pháp, quy y Sanh. Quay dí gì mình cũng quay dí mà mình không hiểu gì hết. Quay dí là gì? Người Hoa thì ta hiểu vậy đó. Nhưng mình là người Việt là con xin nương tựa Phật, hay là con xin quy y Phật. Tự nhiên mình nhớ ngày hôm đó mình đã nói là mình quy y Phật rồi. Nó vậy thôi chứ không có nói là người ta sai. Nhưng mà mỗi một quốc gia nó có cái ngôn ngữ của mình tụng. Ngày xưa chưa dịch thì mình chịu, mình phải tụng tiếng Anh Hán. Nếu mà mình tụng Hán cũng không sao, nhưng nếu có những bản kinh đã dịch mà mình có tụng bản dịch đó cũng không có nghĩa là nó không linh. Nhiều khi nó còn linh hơn nữa, là tại vì mình hiểu được kinh rồi mình ứng dụng được lời kinh thì bài kinh nó càng linh diệu hơn. Như nãy quý vị tụng cái bài khấn nguyện đó: Xin cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin vòng dây tham ái rời khỏi cuộc đời con, để cho trái tim con biết thương yêu tất cả. Xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện. Tụng mấy câu đó nó thấm biết bao nhiêu. Vậy thì mình đâu, mình giống như hồi nãy á, hôm qua Pháp Hòa cũng hơi hối hận, bởi vì mấy em nó ngồi đó đông lắm ở trên chùa Trường Thủy, mà Pháp Hòa lại tự nó nói tiếng Pháp không, mà mình thì đâu biết nói tiếng Pháp, cho nên mình không nói tiếng Anh. Tới hồi tha giảng xong nó tới nó thăm, hỏi con biết tiếng Anh, nó sổ cho mình nghe. Mình phải xin lỗi, mình nói thầy xin lỗi là nãy đáng lý ra thầy phải nói chút tiếng Anh. Bây giờ mình muốn chuyển tải cho em của mình nó hiểu thì mình phải nói cái ngôn ngữ của nó để nó hiểu. Mà mình chỉ cần mình hiểu được vậy thôi, mình giải thoát vô cùng. Giải thoát vô cùng. Quý vị ăn chay, đi ra chợ mua một dĩa, một đi vô trong nhà hàng á, người ta xào một dĩa mì xào ở trong nhà hàng, đem ra là dĩa mì có rau, có tàu hũ rồi là mình ăn chay chứ gì. Nhưng mà biết chắc cái chảo trong đó người ta có rửa không? Rồi biết chắc cái thớt mà người ta cắt đậu hũ chiên cho mình ăn đó có không dính thịt không? Cái mình ra mình thấy cái này cũng còn hơi mùi thịt á, để mình khổ lắm. Chay có nghĩa là khi nào mình trong cái dĩa của mình nó trong sạch, nó tinh khiết. Bây giờ đã ra chợ ăn, chấp nhận ra chợ ăn thì nhiều khi mình phải giải thoát chút chút cái đó. Còn không là mình khổ. Rồi bây giờ mình vô McDonald's mình ăn, mình nói cho tôi cái khoai chiên không, chắc cái deep fry đó là chắc chắn 100% để dành nó chiên một hộp khoai chiên cho mình đó. Nếu mà cái anh đó để một cái chảo riêng để bán cho mình, chắc năm nó bán được cho mình lần. Thôi thì cút mắt. Còn nếu mình đã đi ra chợ đó, tu chợ đó, ra chợ tu đó, mình ở nhà mình tu nè, nấu chay ra rồi, con mình nó đi học rồi nó đói bụng quá, nó múc mẹ miếng, nó múc kìa miếng, trời ơi trời, tôi nấu cái nồi chay tôi ăn mà tôi chưa ăn, nó ăn sạch bách rồi tôi ăn cái gì đây. Thường ngày mình muốn con mình ăn chay không? Vậy tại sao giờ nó ăn hết nồi không mừng mà la ông sụp? Tu nhà đó, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai là tu chợ, rồi tưởng sao ở nhà con ăn cũng la phải không? Đi vô chùa làm công quả, người ta mình nấu ra cái ta tới ta nói chị cho tôi thêm tô ăn gì dữ vậy, ở nhà con ăn cũng la, vô chùa làm công quả nấu cho bá tánh ăn, người ta ăn thêm cũng la. Vậy là mình không phải thích tu mà thích la. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng và chỉ muốn xác định lại cái câu mà thương chúng ta thường nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, để cho chúng ta đừng hiểu lầm cái câu đó là không cần đi chùa mà cứ ở nhà mà tu. Không phải vậy. Ở nhà, chợ và chùa là ba môi trường của một đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể nào không có gia đình, chúng ta không thể nào không ra xã hội làm ăn kiếm sống, và chúng ta càng không thể bỏ chùa, bởi vì chùa là cái nơi trợ duyên tiếp sức để cho chúng ta trở về hai cái môi trường kia, chúng ta sống linh động. Vậy thì chùa là cái chỗ để chặt pin, chúng ta trở về để chúng ta chặt pin, chúng ta hấp thụ giáo pháp để chúng ta trở về hai cái môi trường kia, chúng ta sống linh động, giải thoát, giải kết, giải hoàn, và giải thoát ngay trong từng cái chuyện hàng ngày chúng ta sống. Hôm nào mình có ngon, mình ăn ngon. Hôm nay không được ngon, mình ăn theo cái không được ngon. Mình đã từng ăn ngon và hôm nay có dở một chút cũng là thường. Đâu phải chưa từng ăn đâu mà ngồi cằn nhằn. Ăn một tô phở, thiếu con cọng quế mà ngồi nói hoài. Ăn cái này mà không có quế sao ăn. Nói vậy đó mà ăn hết tô phở à. Thôi hạnh phúc mà ăn tô phở cho rồi chứ. Cộng như vậy thì ăn phở mà là chính, mà rốt cuộc cộng quế làm mình khổ. Mình đã ăn phở chứ đâu nó ăn quế. thì hôm nay thiếu một cọng quế thì cứ nhẹ nhàng ăn phở, đừng để cọng quế nó làm khổ mình. Quý vị nhớ được đó. Cho nên ở trong kinh mới nói nè, nếu người nào đi tìm châu báu mà đọa đi lạc vào một cái biển gặp dạ xoa la sát, niệm danh hiệu Quan Âm, niệm danh hiệu Quan Âm thì sao? Dạ xoa la sát biến mất. Nhớ không? Nhớ trong phẩm không? Ông nói vậy không? Đi tìm châu bảo là tìm cái gì? Đi tìm cái pháp, đi tìm cái cách tu, đi tìm cái cao đẹp. Mà đi tìm cái đó dễ hay khó? Khó lắm. Trên đường dạ xoa la sát nhiều lắm. Nhưng phải trở về niệm Quan Âm là trở về với cái đức tánh từ bi trong sáng của mình. Dạ xoa la sát không làm hại được mình. Phẩm Phổ Môn nói vậy. Mình đang ở trong một cái lò lửa, niệm Quan Âm lửa biến thành ao. Bữa nào mình thấy lửa đang cháy phừng phừng nhau vô, Nam Mô Quan Bồ Tát, nó thành barbecue. Lò lửa đó là sân. Lò lửa trong Phẩm Phổ Môn nói là sân giận. Khi nào mình đang bực tức, đang sân giận, đừng nói gì hết, trở về niệm Phật. Niệm Phật thì giúp cho mình cứu vãn được cái tình thế, cứu vãn được sự đổ vỡ của gia đình. Tự nhiên tâm mình bắt đầu mát dịu lại đó, hồ lửa biến thành ao sen. Cho nên cái bài tán của mình đó, hỏa diệm hóa hồng liên. Chỉ cần hỏa diệm mà hóa được hồng liên, tự nhiên đất đai nhà cửa của mình trở thành thanh lương địa. Đất của đất tâm mình và thanh tịnh, gia đình mình thanh tịnh là thanh lương địa. Vậy thì sự thanh lương thanh tịnh của nhà mình, của tâm mình, nó đẹp, nó quý như Bồ Tát. Cho nên mình gọi là thanh lương địa Bồ Tát. Hương của mình dâng lên cúng, nó kết thành mây, nó đẹp. Cái đẹp của mây nó đẹp với Bồ Tát, cho nên là hương vân cái Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát không có limit, không có limit. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng có Bồ Tát. Đi vô trong chùa có một Bồ Tát đứng rửa chén hết một ngày Chủ nhật, không làm gì hết. Nam Mô Bồ Tát thường rửa chén. Có những Bồ Tát sẽ làm vậy đó. Có những người người ta chỉ quét nhà lau nhà mà không có người đó là mình mệt đâu. Có nhiều khi mình nói, cái bà đó tới không làm gì, đứng rửa chén tối ngày à. Không có bà là mình rửa chén. Không có bà là đứng rửa chén. Nam Mô Bồ Tát thường rửa. Cho nên người nào mà có xe đi chùa, đi ngang con đường nào đó mà biết có một hai bác sẽ đi chùa mà không có xe, mình phát tâm mình ghé ngang mình chở. Đi một mình tới chùa cũng là mình mà hao xăng. Bây giờ tóc vô rước thêm được 4-5 bác đi chung một xe nữa, Nam Mô Bồ Tát thường đưa rước. Tu được như vậy đó là tu ra Phật. Cho nên Phật tử là gì? Là người có chủng tử giác ngộ. Hạt giống giác ngộ gọi là Phật tử.
Nam Mô Bồ Tát đưa rước.
Bất cứ một cái hoàn cảnh nào mình cũng thể giác ngộ. Quý vị biết không, tuần rồi đi giảng ở Philadelphia, trong 4 ngày mà Pháp Hòa giảng 4 cái tiểu bang, mỗi ngày 3 ngày tiểu bang, mỗi một ngày 2-3 thời. Cái ngày bay từ Phila trước khi ra, 4 giờ chiều bay ra tới ngoại, họ tuyên bố là Chicago đang có bão, delay 6 tiếng đồng hồ. Ngồi rã rời ở ngoài Phila, bước lên phi trường, máy bay bay tới Chicago là 12 giờ khuya. Hết chuyến bay về Edmonton. Thế là ngồi thêm 9 tiếng nữa ở ngoài phi trường Chicago. Về có vừa về tới nhà hay tin một gia đình của một vị Phật tử có người mất tại Chicago, bay ngược trở lại Chicago. Rồi xong từ Chicago mới bay về đây. Bây giờ Pháp Hòa là Bồ Tát thường bay. Hôm qua rồi tới đây cái con chú Phật tử chú nói không biết nói dù mà dụ đi đường quá, nói dạ lúc này không còn hết đi đường đi trên mây không. Hồi xưa mình tu dữ dội lắm mới có thần thông không, bây giờ chỉ cần chút xíu thôi mình có thần thông. Cho thưa đại chúng là mình ở đây thôi, chị muốn nói cái người Phật tử của chúng ta phải thương Phật. Phật là cái người cung ứng cho mình rất nhiều những phương pháp sống, bởi vì chúng sanh của mình là khổ đủ kiểu đủ cách, và chúng ta gặp rất nhiều những hoàn cảnh, cho nên Phật cho chúng ta rất nhiều phương pháp tu. Mà sở dĩ chúng ta không có được gì là điều gì, chúng ta không có chịu học và ứng dụng lại. Vì vậy cho nên bất cứ bài kinh nào, dứt câu kinh đó có câu này này: lúc Phật nói kinh này xong, các vị thiên nhân A-tu-la gì đó vân vân, tính thọ phụng hành. Tính là tin, thọ là nhận, phụng hành là làm. Tại sao trong kinh lại có ba câu đó khúc cuối để xác định với chúng ta? Nếu chúng ta không tin, không thọ, không phụng hành thì những gì ở trên đó thành vô nghĩa. Đặc biệt khi mình đọc kinh đường như vậy, hiểu kinh được như vậy, thì mình thấy bản kinh mình tụng thiệt là cao quý, dù chỉ có mấy câu. Quý vị hiểu nghe. Thôi thì nãy giờ Pháp Hòa nói dòng nói do, nói nhiều kiểu nhiều cách, thì cũng chỉ để làm sáng cái nghĩa thêm một chút, để chúng ta đừng hiểu lầm cái câu mà chúng ta thường nói. Và từ nay về sau chúng ta biết rồi, chúng ta có ba hoàn cảnh để chúng ta sống trong một đời của người Phật tử: ở nhà, ở xã hội và ở trong chùa. Không thể nào thiếu được sự đi chùa, vì chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là định nghĩa của chữ chùa. Nhiều ai hỏi chùa nghĩa là gì? Chùa nghĩa là nơi gần chỗ thiện, xa lìa nẻo ác. Chúc đại chúng một ngày an vui.